cho nên trong chân không, không có sắc, không có thọ tưởng hành thức. Thế nào là trong chân không, không có sắc? Là cái thân con mà cái vọng tưởng làm sao nó kết thành sắc? Thì bây giờ phải nói cho nó có thứ lớp và nói rõ ràng cho các em nó tin được. Nó tin được thì nó mới chịu, chứ còn con nói quá vắn tắt nó không nhận được. Con kết lại tức là con trói nó lại, con buộc nó lại. Vậy con kết cái gì mà nó thành? Kết mãi cái mê của mình. Nghĩa là hôm nay mê một tí, mai lại mê một tí, mốt lại mê một tí, gọi là kết ám. Tức là kết cái mê của mình lại, không chịu tỉnh ra. Tức là bây giờ ăn cơm, uống nước, quyện những các cái chất ấy nó thành. Bây giờ ăn cơm, uống nước, tiêu hóa cho thành máu, rồi cái máu nó quyện mà nó thành da, thành thịt, thành xương. Tiếp mà con tỉnh ra, con không có vào cái bào thai của mẹ. Bởi vì mê mới để cho cái nghiệp dâm dục nó dẫn cái thần thức vào cái tử cung. Khi mà thấy cái sự giao hội của cha mẹ, khởi cái tâm vui theo, ngay cái niệm vui là mình mắc vào trong cái tử cung rồi. Thế là đóng khuôn lại, thế là thành hình con chó, con mèo, con gà, con vịt, không có cách nào mà gỡ được ra nữa. Cái nghiệp lực nó nguy hiểm như thế. Chỉ một cái niệm trông thấy cha mẹ, lúc bây giờ thấy cái việc ấy, khởi lên một cái tâm niệm vui theo, coi như là hợp ý. Thấy ta thích, ngay cái ta thích là ta đã ở trong cái tử cung của con chó rồi. Rồi thế cứ thế là ngất lịm thì không còn biết rồi biết biển là cái gì nữa. Thế một thời gian sau là thành con chó. Thế là rồi cứ ta là con chó. Cho nên cái nghiệp lực, cái sinh tử nó nguy hiểm. Một thoáng, một tích tắc thôi, thế là đã thành con chó. Cho nên bây giờ phải tập làm một vị quán tự tại. Trước cái cảnh nào vui buồn khổ đó. Bởi vì như làm thân con sâu, chỉ có chạm vào cái nước ẩm thế thôi. Thế mà cái nghiệp của mình nó khiến cho mình chạm tới cái chỗ đó, mình hợp ý một cái ấy, thấy là thành ở da, là vào cái trứng ở da thành con sâu, những cái loài ẩm ướt. Thế cho nên cái tâm phải tập. Bây giờ Phật dạy đây để cho mình quán, cho hiểu. Quán đây, quan sát đây là để tập cho hiểu cái đường lối của cái vuông máy luân hồi. Thế mình hiểu được rồi mình tập dần, mình đừng bị vướng mắc vào nữa. Thế thì cái cần nhất là sáu căn. Khi chạm sáu trần, đừng có cái khổ vui yêu ghét. Đấy, chúng mình học 12 nhân duyên. Xúc là thành thọ, thọ thành ái, ái là có thủ, là có hữu. Thì thế nào cũng có chuyện phải sinh ra trong cái 12 nhân duyên. Xúc tức là căn chạm với trần, thì và có cái khổ vui. Cái khổ vui ấy nó chi phối. Mà nếu mà mạnh hơn nữa, nếu mà mình tỉnh ra thì thôi, còn không tỉnh ra là nó tiến lên cái ái, cái ố, tức là cái yêu, cái ghét. Thế nếu mà không tỉnh nữa thì cứ thấy mà trôi lăn. Thế cho nên cái tâm chúng ta phải tỉnh, phải tập để sống trở về với cái tánh Phật của mình. Mà khi tập vẫn đã thành thói quen rồi, thì đã thành thói quen rồi thì vẫn an ổn, kiên định. Bây giờ tại mình có cái thói quen về đường mê, cho nên nó lôi xiết mình đi đường mê. Cứ một tiếng khen ấy thấy là mừng, cứ một tiếng chê ấy thấy là giận. Thầy đọc ở trong sách, các ngài nói rằng cái thân trung ấm chợt nó nghe thêm một tiếng hát hay đó. Mà nó mắc vào cái tiếng hát ấy thấy là nó đã mắc vào một cái chỗ ràng buộc rồi, tức là bị một cái thân, một con vật nào đó rồi. Nghe một tiếng hát thôi, nhiều khi đấy, cho nên nhiều khi thấy mưa gió, thấy khỏi cái tâm sợ, tìm cái chỗ trú ẩn, thế là đã ở trong cái bào thai rồi. Nó dễ, những cái này không thể nói đủ hết được những cái hình tướng của sự chuyển biến của cái nghiệp lực. Mà chỉ có một phương pháp là cái tâm của mình bình tĩnh trước tất cả cảnh. hễ cái tâm nó chuyển ấy, thấy một cái là nó theo cảnh rồi. Bất luận là yêu ghét hay mừng giận hay thương lo hay một cái gì, hễ chuyển xích một cái, thế là nó mắc rồi, mắc cảnh rồi. Cho nên tập cái tâm cho nó bình tĩnh, nó tự tại được thì coi như là giải thoát. Tánh chân không, không có thọ thì như con nói, bởi vì trong có chấp ngã, ngoài có chấp pháp thì nó mới có pháp ra cái khổ vui. À, còn bây giờ con không mê, con không mê, cái tánh giác của con nó không mê, nó không có chấp ngã, nó không có chấp pháp thì có khổ có vui không? Thế cho nên cái tánh giác, cái bản chất của nó không có chuyện khổ vui, mà đây bởi vì mê, có chấp pháp, có chấp ngã, cho nên cái khổ vui nó mới hiện lên. Cho nên rõ ràng trong cái tánh giác không có mê, không có chấp ngã, không có chấp pháp, cho nên không có khổ, không có vui. Trong cái tánh giác không có tưởng chân lý, hễ có khổ thì có ghét, mà hễ có vui thì có yêu, có thích. Cho nên bây giờ cái khổ, cái vui đã không có thì cái yêu, cái thích đâu có thật. Cho nên trong cái tánh chân không, không có những cái này. Trong tánh chân không, không có hành khổ vui, yêu ghét, mừng giận. Thế thì sao? Chân không, không có thức. Thì cứ một mẫu của các vị nói mà bác chiếc là cái biết mà biết mê. Thế cho nên tánh, trong cái tánh giác nó vốn không có cái mê. Thế tỉnh ra thì không có cái mê. Trong cái tánh chân không, không có năm thứ sắc thọ tưởng hành thức. Trong kia chỗ này còn ai có còn nghi gì thì xin hỏi.